khái niệm nợ đó là của Nho giáo, không có trong Đạo Phật. Khi mình nghĩ cuộc sống này là một cái món nợ đó, chúng ta sẽ sống dối và sống một cách gọi là miễn cưỡng nè. Vì con nợ đó là đang bị khổ tâm, đang bị truy nợ. Và nhiều người đó đã không chịu đựng nổi truy nợ đó, đã phải trốn nợ và để lại nỗi khổ niềm đau của các chủ nợ. Có mặt trong cuộc sống này là Đức Phật khẳng định rất rõ đó, con người với sự sống là con người có phước báo hơn bất kỳ một loài động vật nào khác. Đức Phật mới đưa một cái ảnh dụ để nói về cái giá trị đặc biệt của con người so với các loài động vật. Giống như trong biển cả đã 2000 năm có một con rùa mù bơi bập bềnh ở trên biển, tình cờ vá được một khúc cây. Ở chính giữa đó có một cái lỗ và trong thân cây là bị bọng. Rùa đã bám vào cái thân cây bọng đó, được tách vào trong bào để tiếp tục sống một cách an lành. Đưa vào kết luận, làm được thân người là rất khó. Khó ở chỗ đó, khi đời sống mà nó xuống quá thấp đó, tái sinh vào cái loài động vật đó, thì chúng ta không thể phát triển ý thức xã hội, đạo đức và mọi phương diện cao quý khác như con người. Cho nên là khi sống đó, chúng ta đừng xem cuộc đời này là một món nợ và mình là con nợ. Phải xem mọi thứ trong cuộc đời này là nhân và duyên. Có những người sinh ra đó là giàu từ nhỏ, có người thì giàu nghèo từ nhỏ, và mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhân gian có câu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đề, để phản ánh cái quan điểm của Đạo Phật, tức là không có định mệnh, không có số phận, không có sự an bài. Nếu phấn đấu đúng theo bát chánh đạo đó thì ta chẳng những không bị kẹt vào cái khó ba đời, mà trong một đời này thôi mình đã giải quyết rồi. Có lẽ các anh chị em đều biết tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, xuất thân từ một gia đình nghèo đó, đi du học ở Ukraine, nay mới tuổi 40 hoài, do phấn đấu có phương pháp đã trở thành người giàu nhất của Việt Nam, trong cộng đồng Việt Nam, trong nước và nước ngoài. Tức là chỉ mới có chưa đầy 25 năm phấn đấu đã giàu như thế. Do đó phải bỏ ý niệm mình là một con nợ ra khỏi đầu óc mình. Và cái nghề mà mình đang theo đuổi cũng không phải là một cái nợ nữa. Cứ tạm thời vay mượn nó để có một đời sống, tôi nói tốt hơn. Hợp tác lao động tại Hàn Quốc cũng giống như ở tại Đài Loan, và nó giống như là ở châu Âu cách đây 30 năm. Thì người Việt chúng ta đó rơi vào hai cái khó khăn lớn, hai cái khổ đau lớn. Đó là khổ đau vì tiền và khổ đau vì tình. Vì muốn thay đổi cái vận mệnh kinh tế, chúng ta phải bỏ quê hương, tìm cái đồng lương cao hơn dành dụm để giải quyết cái khó khăn tài chính. Khổ về tình đó là vì chúng ta xa gia đình, thú thốn về tình cảm, rồi tình vợ chồng, tình làng xóm, tình thân, tình người, thiếu đủ thứ hết. Và hình ảnh của chúng ta đó khi mới bắt đầu qua đây đó bị người bản địa đánh giá thấp, vì các loại nghề nghiệp mà chúng ta theo đuổi đó nó không được đánh giá cao ở tại bản địa. Đừng mặc cảm, đừng khổ đau, hãy nỗ lực phấn đấu trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm, chúng ta sẽ thay đổi vận mệnh của mình. Tháng 7, 2014 vừa qua, thầy có mặt ở tại thành phố Lyon, Pháp, thuyết giảng cho khoảng 400 Phật tử. Thì trong số đó đó, có những Phật tử rất thành công. Đại đa số là có nhà cửa đã trả hết nợ, và họ chia sẻ với thầy như thế này: là bạn đồng nghiệp của họ là người Pháp, sinh ra và lớn lên tại Pháp, có ông bà tổ tiên là người Pháp, rất ngạc nhiên và có phần ganh tị với những người Việt Nam thành công. Vì khi họ qua định cư đó là qua bằng hai bàn tay trắng, phải đi làm ô xin, phải làm tất cả mọi việc, thậm chí làm K2, K3. Nhưng mà chỉ trong vòng 15 năm thôi là đã bằng và giàu hơn là người bản địa, cùng công trong một công ty và cùng một nghề nghiệp. Là vì đó, người phương Tây không có cái thói quen là danh dụng, tích góp, mua nhà cửa. Họ thích là hưởng thụ thực dụng thôi. Cho nên về phương diện này đó, Việt Nam vẫn có cái ưu thế hơn. Do đó hãy bỏ ý niệm mình là con nợ ra khỏi đầu, và chúng ta phải nghĩ rằng là đến lúc nào đó chúng ta sẽ trở thành là các ông chủ, các bà chủ cho các công ty, xí nghiệp, tập đoàn. Và muốn như thế đó, thì ngay từ bây giờ, kể từ khi đặt chân lên trên đất nước mới để lao động, làm việc, học tập, ta phải nêu một cam kết và quyết tâm là tôi sẽ có một tương lai tươi sáng, tôi sẽ giải quyết các vấn nạn của bản thân và người thân. Xin đi câu hỏi khác.